Phần lưu thông. Chương Hiền Thiện Thủ. 1. Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con và các chúng sanh đời sau rộng rãi giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được những việc không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, kinh Đại Thừa này tên gì? Chúng con làm sao phụng trì? Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? Chúng con làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? Phải truyền bá kinh giáo này ở địa vị nào? Ngài Hiện Thiện Thủ Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược giải: Đoạn kinh này có 2 phần. Phần 1, Ngài Hiện Thiện Thủ Bồ Tát tán thán Phật vì chúng sanh giảng giải những việc không thể nghĩ bàn. Đoạn 2, Bồ Tát hỏi Phật 5 điều: 1. Kinh này tên là kinh gì? 2. Làm sao phụng trì? 3. Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? 4. Làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? 5. Truyền bá kinh này ở địa vị nào? 2. Phật khen Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông vì các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai tên kinh và công đức trì kinh này, các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ giáo. Lược giải: Vì muốn cho mưa pháp gọi nhuần chúng sanh đời sau, nên Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát đứng lên hỏi Phật về việc thọ trì và truyền bá kinh này. Đoạn này Phật khen Ngài Hiền Thiện Thủ và bảo phải chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật nói tên kinh này. Này Thiện Nam, kinh này không phải chỉ một mình ta nói, mà các đức Phật trong 10 phương nhiều như 10.000.000.000 số cát sông Hằng cũng đều nói kinh này. Các đức Phật trong 3 đời đều bảo hộ kinh này. 10 phương các vị Bồ Tát đều quy y kinh này. Kinh này là tròng con mắt của 12 bộ kinh. Kinh này có 5 tên. 1. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh. 2. Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. 3. Bí Mật Dương Tam Muội Kinh. 4. Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh. 5. Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt Kinh. Các ông phải hết lòng cung kính phụng trì kinh này. Lược giải: Kinh này nói về tánh viên giác. Người ngộ nhập được tánh viên giác thì thành Phật, còn không ngộ được thời làm chúng sanh. Mục đích của Phật ra đời là độ chúng sanh thành Phật, song chúng sanh có nhập viên giác mới được thành Phật. Vì thế nên hằng sa đức Phật ra đời đều nói kinh viên giác. Vì kinh viên giác rất quý báu như thế, nên các đức Như Lai trong 3 đời thường giữ gìn và bảo hộ kinh này. 10 phương các vị Bồ Tát cũng đều quy y kinh này. Vì quy y kinh này là quy y tánh viên giác. Giáo pháp của Phật tuy nhiều, nhưng tóm lại chia ra có 12 bộ kinh, tức là 12 loại kinh. Kinh nào cũng đều nhắm một mục đích là dạy chúng sanh tu hành thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải nhập viên giác. Bởi thế nên kinh này là tròng con mắt của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh, Phật ra đời thuyết pháp 40 năm, tóm lại có 3 tạng: kinh, luật và luận, phân ra 12 bộ, tức là 12 loại. Có bài kệ tóm 12 bộ kinh: Trường Hàn, Trùng Tụng và Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên Cùng Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, Luận Nghị và Chí Biệt. Kinh này có nhiều đức tánh và nhiều công dụng nên có nhiều tên. A. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh. Tánh viên giác quảng đại phương viên bao trùm và gìn giữ các pháp. Đà La Ni Trung Hoa dịch là tổng trì, bao trùm gìn giữ. Đà La Ni có 4 thứ: 1. Pháp Đà La Ni. nghĩa là chỉ một chữ, một danh hiệu hay một câu mà bao trùm tất cả chữ, tất cả danh hiệu và tất cả câu. 2. Nghĩa Đà La Ni, nghĩa là như nói chân như, duy tâm, duy thức, pháp giới, vân vân, đều đã tóm thâu sự vật sai biệt. 3. Định Đà La Ni, nghĩa là do sức định mà tinh thần thống nhất tập trung lại nên phát huy được lực lượng rất mạnh, nhờ đó mà thành tựu được nhiều môn định, định tổng trì. 4. Chú Đà La Ni, tức là thần chú, do hành giả tập trung tinh thần trì chú nên có sức mạnh làm cho hành giả được toại bản nguyện của mình. B. Tu Đa La Liễu Nghĩa, chỉ Tu Đa La Trung Hoa dịch là Khế Kinh, nghĩa là kinh này hiệp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. Chữ Liễu Nghĩa, nghĩa lý rốt ráo đứng đắn. Kinh của Phật có hai loại: một, Bất Liễu Nghĩa Kinh, là những bộ kinh Phật tùy quốc độ, tùy thời đại và tùy căn cơ mà phương tiện nói ra, như các kinh về tiểu thừa, nghĩa lý chưa rốt ráo. 2. Liễu Nghĩa Kinh là những bộ kinh nghĩa lý rốt ráo đúng đắn, Phật nói đúng chân lý, không có tùy thời, tùy cơ vân vân, như các kinh đại thừa, kinh Duyên Giác đây thuộc về kinh Liễu Nghĩa. C. Bí Mật Dương Tam Muội, chỉ Tam Muội tức là Tam Ma Địa, Trung Hoa dịch là: một, Đẳng Trì; hai, Chánh Định; ba, Chánh Thụ; bốn, Chánh Tư Duy. Duyên giác tam muội này cao cả hơn các pháp tam muội, cho nên gọi là dương. Chỉ bí mật, pháp duyên giác tam muội này duy có Phật mới hoàn toàn thấu rõ được. Ngoài ra như chúng sanh thời không biết, cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chưa có thể thấu tột được, cho nên nói là bí mật. D. Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh, cảnh giới duyên giác này duy có Đức Như Lai mới quyết định chứng nhập được. Từ bậc đẳng giác Bồ Tát trở xuống ở trong dòng cầu chứng nhập nên chưa quyết định được. E. Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt Kinh, chữ Như Lai Tạng nghĩa là Như Lai còn tại triền, bởi các vọng huyễn chưa diễn ly, giác tánh chưa phát hiện, nghĩa là quả đức Như Lai còn bị tiềm tàng ẩn phục trong tâm của chúng sanh, tức là tánh duyên giác còn bị triền phược vậy. Chữ tự tánh nghĩa là tánh duyên giác tuy ở trong hiển vọng mà vẫn sáng suốt thanh tịnh không thay đổi, nên gọi là tự tánh. Chữ sai biệt, tánh duyên giác tùy duyên ứng hiện ra các pháp sai khác nên gọi là sai biệt. 4. Phật nói công đức trì kinh này. Này thiện nam, kinh này nói về cảnh giới của Như Lai, nên duy có Phật mới hay biết, còn các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ y theo đây tu hành lần hồi tiến đến địa vị Phật. Này thiện nam, kinh này tên Đại Thừa Đốn Giáo, những chúng sanh đốn cơ mới có thể do kinh này được khai ngộ. Kinh này cũng tiếp độ các chúng sanh về tiệm tu. Bởi thế nên kinh này cũng như biển cả, không nhượng các dòng sông nhỏ. Lớn như thần Atula và nhỏ như loài mòng mũi, uống nước biển đều no bụng cả. Này thiện nam, giả sử có người dùng toàn bảy món báo chứa đầy cả đại thiên thế giới đem ra bố thí, công đức của người ấy rất lớn, nhưng không bằng có người nghe tên kinh này cho đến chỉ nghe nghĩa một câu, công đức người này nhiều hơn. Này thiện nam, giả sử có người giáo hóa chúng sanh tu hành chứng được quả A-la-hán nhiều đến trăm lần số cát sông Hằng, nhưng không bằng có người giảng nói kinh này cho đến rất ít, là chỉ giảng nửa bài kệ, công đức của người sau này nhiều hơn. Này thiện nam, nếu có người nghe kinh này tin tưởng không nghi ngờ, thì biết người đó đã trồng phước huệ không những ở một đời Phật hoặc hai đời Phật, mà người này đã trồng căn lành từ nhiều đời Phật như số cát sông Hằng, cho nên nay nghe đến kinh này mới hay tinh thọ. Lược giải, đoạn này có 5 phần. 1. Kinh này nói về cảnh giới viên giác nên duy có Phật mới hay thấu triệt, còn từ các vị Bồ Tát trở xuống chỉ y theo đây tu hành mà thôi. 2. Kinh này thuộc về Đại Thừa Đốn Giáo nên rất hợp với những người căn cơ Đại Thừa Đốn Ngộ. Song kinh này cũng tiếp độ các người căn cơ Tiểu Thừa tiệm tu. Thí như biển cả không nhượng các dòng sông, tất cả chúng sanh lớn như Atula, dụ cho đại thừa, nhỏ như mồng mũi, dụ nhị thừa, uống nước biển đều được no cả. Đúng giáo, Ngài Hiền Thủ phân Tam Tạng kinh giáo của Phật làm năm thời: một tiểu, tiểu thừa; hai thỉ, đại thừa thỉ giáo; ba chung, đại thừa rốt sao; bốn đốn, đại thừa đốn giáo, chỉ đốn là mau lẹ nhanh chóng; năm viên, đại thừa viên mãn. Ngài Thiên Thai lại phân làm bốn thời: một tạng, tiểu thừa tạng giáo; hai thông, thông đến đại thừa; ba biệt, đặc biệt đại thừa; bốn viên, đại thừa viên giáo. 3. Phật dạy người thọ trì kinh này công đức quý hơn người bố thí bảo vật. Người dùng bảy món báo đựng đầy cả đại thiên thế giới đem bố thí cho chúng sanh, công đức của người ấy tuy lớn nhưng thuộc về phước hữu lậu, nên chỉ hưởng trong một thời gian rồi hết, không bằng người nghe tên kinh này cho đến chỉ nghe một câu nghĩa, tuy rằng ít nhưng đã gieo được hạt giống vô lậu thanh tịnh, không sớm thì muộn thế nào cũng được quả vô lậu, nên quý hơn tài thí. 4. Người giảng kinh này công đức nhiều hơn người giáo hóa vô số hàng nhị thừa. Vì giáo hóa vô số người chứng quả nhị thừa, công đức tuy lớn nhưng chỉ thuộc về tiểu thừa quả, nên không bằng người y theo kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa giảng nói một câu hay một bài kệ, làm cho người ngộ được tánh viên giác, không sớm thì chạy người ấy quyết định sẽ được thành Phật. Ví như các ngôi sao tuy nhiều nhưng sáng không bằng một mặt trăng. 5. Người nghe kinh này mà sanh tâm vui mừng, ham mộ và tin tưởng, không nghi ngờ, thì biết người này đã có trồng hạt giống đại thừa từ nhiều đời Đức Phật. 5. Phật khuyên các đệ tử phải bảo hộ người trì kinh này. Này Thiện Nam, các ông phải bảo hộ những người tu hành đời mạt pháp, chớ để cho các loài ác ma và ngoại đạo làm não loạn thân tâm của người tu hành, khiến cho họ thối tâm. Lược giải: đời mạt pháp chúng sanh ngoại đạo tà sư rất thịnh hành, hay làm nhiễu loạn người tu hành. Nếu không bảo vệ giữ gìn thì hành giả sẽ bị chúng ma nhiễu hại, rồi phải thối chí ngã lòng. 6. Các vị thiện thần phát nguyện bảo hộ người tu hành. Khi ấy ở trong pháp hội có tám dạng thần kim cang, như ông Quả Đầu Kim Cang, Tồi Toái Kim Cang, Ni Lâm Bà Kim Cang, cùng dứt quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi kính cẩn lạy Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh đời sau có người nào thọ trì kinh Đại Thừa này, thì chúng con nguyện bảo hộ người ấy như giữ gìn trồng con mắt, cho đến chỗ đạo tràng của người này tu hành, chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó, sớm chiều bảo hộ, khiến cho họ chẳng thối chuyển. Chỗ nhà cửa của người này ở hằng không có tai chướng, các tật bệnh đều tiêu hết, của báo giàu có thường chẳng thiếu thốn. Khi ấy ông Đại Phạm Dương và 28 vị thiên dương cùng ông Tu Di Sơn Dương và Hộ Quốc Thiên Dương vân vân đều đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, kính cẩn lạy Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện bảo hộ người thọ trì kinh này thường được an ổn, tâm chẳng thối lùi. Khi ấy có đại lực quỷ dương tên là Cát Bàn Trà cùng với 10 vạn quỷ dương đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ vệ người thọ trì kinh này, khiến cho họ không thối lùi. Chỗ của người trì kinh ở trong khoảng một do tuần, nếu có chúng quỷ thần nào đến xâm phạm cảnh giới này thì chúng con sẽ đập nó nát như di trần. Khi ấy tất cả đại chúng như các vị Bồ Tát, Thiên Long, quỷ thần, quyến thuộc của tám bộ quỷ thần và chư thiên Phạm Dương vân vân nghe Phật nói kinh này rồi đều hoan hỷ tín thọ và phụng hành. Lược giải: chương thứ 12 này là nói về việc truyền bá lưu thông, thính chúng trong pháp hội, trên từ các vị đại Bồ Tát, dưới cho đến chúng quỷ thần nghe Phật nói kinh này, từ chương thứ nhất là chương Văn Thù cho đến chương thứ 11 là chương Viên Giác rồi. Tất cả đều lấy làm quý báu vô cùng, lợi lạc cho chúng sanh vô tận, nên hớn hở vui mừng, tinh thọ và phụng hành. Bởi thế nên các vị thiện thần đều phát nguyện bảo hộ kinh và triệt để ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này. Chúng ta chắc đã có trồng căn lành từ nhiều đời trước, cho nên hôm nay mới có diễm phúc được nghe kinh này. Ước mong quý vị mỗi người nên phát bồ đề tâm tu hành và truyền bá kinh này được phổ cập quần sanh. Thế là chúng ta đã đền đáp được ơn Phật mà cũng thực hành theo hạnh Phật là tự giác giác tha, giác hạnh viên giác. Chung.
Lời nói đầu. Giáo lý của Phật có đến 84.000 pháp môn, chia ra làm 10 tôn. Chung quy chỉ có hai loại: pháp tánh và pháp tướng. Duy Thức Tôn thuộc về pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu Duy Thức Tôn gọi là Duy Thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán năng đầu vì nó. Cái khó khăn trong việc nghiên cứu Duy Thức có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe. Thứ nhì, phân tích các hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ. Thứ ba, sách vở Duy Thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau. Thứ tư, những sách ấy phần nhiều là sách chữ Hán, văn lại quá cổ, nên người nay khó học. Thứ năm, phải có tu quán mới hiểu rõ được Duy Thức. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một môn triết học thâm thúy cao siêu là Duy Thức học. Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có phương pháp và người hướng dẫn. Chúng tôi còn nhớ khi đang tòng học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, Vĩnh Bình, một hôm sư cụ Tuyên Linh, Lê Khánh Hoàng, giám đốc Phật học đường Lưỡng Xuyên, đưa cho chúng tôi quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận mà dạy rằng Duy Thích là một môn học khó vô cùng. Văn chương đã có, danh từ lại nhiều, và hành tướng tâm dương, tâm sở cũng rất phiền phức. Tôi đã 3 năm nghiên cứu bộ Thành Duy Thích Luận mà những người đi vào rừng rậm không tìm được lối ra. Đến năm Đinh Mão, nhờ ban tổ chức Trường Hương chùa Long Khánh ở Quy Nhơn mời tôi làm pháp sư. Tôi được may mắn gặp Hòa Thượng Thập Pháp. Tôi thuật lại sự khó khăn trong việc nghiên cứu Thành Duy Thích của tôi. Hòa Thượng Thập Pháp nghe xong đem biếu tôi quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận Chuế Ngôn và nói: "Tôi biếu ngài một cái chìa khóa để mở kho Duy Thích. Người nghiên cứu Duy Thích mà trước không đọc luận này thì cũng như người gỡ nùi tơ rối mà không tìm được mối. Vậy ngài nên đọc quyển luận này cho kỹ rồi nghiên cứu Thành Duy Thích, ngài sẽ thấy dễ dàng." Quả thật như thế. Sau khi tôi trở về Nam, chuyên chú đọc quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận trong 3 tháng, tôi trở lại nghiên cứu Thành Duy Thích, thấy không còn khó khăn như trước nữa. Bởi thế, quyển bá pháp này đối với tôi quý báu vô cùng. Ngoài các kỷ niệm vô giá của Hòa Thượng Thập Pháp, nó còn là một cái chìa khóa cho tôi mở cửa vào nhà Duy Thích. Hôm nay tôi trao lại cho các ông quyển luận này để các ông khởi công trong việc nghiên cứu Duy Thích. Mặc dù sư cụ Thập Pháp và sư cụ Tuyên Linh đã về cõi Phật gần 20 năm rồi, song những kỷ niệm cao quý của 2 sư cụ mà chúng tôi được vinh hạnh theo hầu trong mấy năm vẫn còn ghi đậm nét trong tâm hồn chúng tôi, và những lời vàng ngọc trên vẫn còn vang vẳng bên tai chúng tôi. Ngày nay, để nhắc nhở công đức lớn lao của 2 sư cụ, những vị đã lập công đầu tiên trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học Duy Thích, chúng tôi đánh bào cố gắng phiên dịch và giải thích quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận này và đổi danh đề là Duy Thích Nhập Môn cho dễ hiểu. Quyển Duy Thích Nhập Môn này, như danh đề của nó đã nêu lên, sẽ hướng dẫn quý vị thính giả đi đúng vào cửa của tòa nhà Duy Thích. Quý thính giả hãy nghe và nhớ kỹ quyển sách này, rồi tiếp tục nghe những quyển Duy Thích Học Tập 1, 2, 3, vân vân, thì quý vị sẽ thấy mình đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên tòa lầu đài rực rỡ và đồ sộ của Duy Thích. Mong quý vị sẽ chóng đạt được mục đích. Biên tại Phật Học Đường Nam Diệm, Mạnh Đông, năm Mậu Tuất 1958, Thích Thiền Quang. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo, Diệu Pháp Âm thực hiện.
Bài thứ nhất, Luận Đại Thừa Trăm Pháp. Trích yếu, bài này nên học thuộc lòng. Phần thứ nhất, Chánh Văn. Hỏi, như lời Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã. Vậy cái gì là tất cả pháp? Và sao gọi là vô ngã? Đáp, tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp chia làm 5 loại. 1. Tâm pháp có 8 món. 2. Tâm sở hữu pháp có 51 món. 3. Sắc pháp có 11 món. 4. Tâm bát trương ưng hành pháp có 24 món, 5 vô di pháp có 6 món. Lược giải: tâm pháp hoặc gọi là tâm dương có 8 món. 1. Nhãn thức, cái biết của mắt. 2. Nhĩ thức, cái biết của tai. 3. Tỷ thức, cái biết của mũi. 4. Thiệt thức, cái biết của lưỡi. 5. Thân thức, cái biết của thân. 6. Ý thức, cái biết của ý. 7. Mạt na thức, thức thứ 7. 8. A lại gia thức, thức thứ 8. Tâm sở hữu pháp gọi tắt là tâm sở có 51 món, phân làm 6 loại. 1. Biến hành có 5: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. 2. Việc cảnh có 5: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. 3. Thiện có 11: tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh nan, bất phóng dật, hành xả, bất hại. 4. Căn bản phiền não có 6: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ác kiến lại chia làm 5: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tùy phiền não có 20 món, chia làm 3 loại: tiểu tùy có 10: phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuồng, xỉm, hại, kiêu. Trung tùy có 2: vô tàm, vô quý. Đại tùy có 8: trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Bất định có 4 món: hối, miên, tầm, tư. Sắc pháp có 11 món: 5 căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. 6 trần: sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Tâm bất tương ưng hành pháp gọi tắt là bất tương ưng hành có 24 món: đắc, mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, danh thần, cú thân, văn thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định dị tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số, hòa hiệp tánh, bất hòa hiệp tánh. Vô di pháp có 6 món: hư không vô di, trạch diệt vô di, phi trạch diệt vô di, bất động diệt vô di, tưởng thọ diệt vô di, chân như vô di. Nguyên văn chữ Hán: nhất thế tối thắng cố, giữ thử tương ưng cố, nhị sở hiện ảnh cố, tam dị sai biệt cố, tứ sở hiển thị cố, như thị thứ đệ. Dịch nghĩa: thứ lớp như vậy, tâm dương hơn tất cả, tâm dương cùng tâm sở hiệp nhau, do hai món tâm dương và tâm sở mà hiện ra ảnh tượng là sắc pháp, do ba món tâm dương, tâm sở và sắc pháp mà thành ra 24 món sai khác là bất tương ưng hành, do 4 món tâm dương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành đều thuộc về pháp hữu vi, nên hiện ra 6 pháp vô vi. Lược giải, tóm lại, ngoại nhân hỏi: cái gì là tất cả pháp? Đại ý, luận chủ trả lời: các pháp tuy nhiều nhưng ước lược chỉ có 100 pháp, phân làm 5 loại. 1. Tâm dương có 8. 2. Tâm sở có 5. 3. Sắc pháp có 11. 4. Bất tương ưng hành có 24. 5. Vô di pháp có 6. Trong 5 loại lại chia làm 2. 4 loại trên thuộc về pháp hữu vi, loại thứ 5 thuộc về pháp vô vi. Trên nguyên văn nói: tất cả pháp tức là pháp hữu vi và vô vi vậy. Từ trước đến đây, luận chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất, cái gì là tất cả pháp? Vì muốn cho học giả dễ nhớ, nên cổ nhân có làm bài kệ 4 câu, tóm lại 100 pháp như vậy. Sắc pháp thập nhất, tâm pháp bát. Ngũ thập nhất cá tâm sở pháp. Nhị thập tứ chủng bất tương ưng. Lục cá vô vi thành bá pháp. Dịch nghĩa: sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 món tâm sở pháp, 24 món bất tương ưng, 6 món vô vi thành trăm pháp. Phần thứ hai, luận chủ trả lời câu hỏi thứ hai, sao gọi là vô ngã? Chánh văn: nói vô ngã lược có hai món, nhân vô ngã, pháp vô ngã. Lược giải: chúng sanh chấp thân tâm này thật là mình, ta, như thế là như ngã. Chấp núi, sông, đất, nước, tất cả sự vật bên ngoài là thật có, như thế là pháp ngã. Vì nhân không thật và có pháp cũng không thật có, nên Phật gọi rằng tất cả pháp vô ngã, tức là nhân không thật và pháp không thật vậy. Như thế là luận chủ trả lời xong câu hỏi thứ hai, thế nào là vô ngã? Bài thứ hai, luận đại thừa trăm pháp. Ngài Thiên Thân Bồ Tát Tạo Luận. Ngài Quyền Trang Pháp Sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt và lược giải. Nguyên văn chữ Hán: như thế tôn ngôn, nhất thế pháp vô ngã, hà đẳng nhất thế pháp, dân hà vi vô ngã. Dịch nghĩa: như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp không thật, vậy cái gì là tất cả pháp và sao gọi là không thật? Lược giải: chữ pháp tức là tất cả sự vật, từ tinh thần lẫn vật chất. Nào thánh phàm chân vọng, hữu tình vô tình, hữu tình vô hình, hữu vi vô vi, vân vân, đều gọi là pháp. Dịch đúng theo văn Tàu: phàm cái gì tự nó có thể giữ được hình dáng hay khuôn khổ của nó, làm cho người khi trông đến nó biết đó là vật gì thì gọi là pháp. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Chữ ngã là ta hay tôi. Phàm nói ta thì phải đủ hai điều kiện: một, tự tại hay tự chủ; hai, có thể sắp đặt sai khiến mọi việc, như thế mới được gọi ta. Nhưng chữ vô ngã ở đây nên hiểu nghĩa là không thật thì rõ hơn. Phần thứ nhất, nói 100 pháp. Nguyên văn chữ Hán: nhất thế pháp giả, lược hữu ngũ chủng, nhất giả tâm pháp, nhị giả tâm sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tương ưng hành pháp, ngũ giả vô vi pháp. Dịch nghĩa: nói tất cả pháp có năm món: một, tâm pháp; hai, tâm sở hữu pháp; ba, sắc pháp; bốn, tâm bất tương ưng hành pháp; năm, vô vi pháp. Lược giải, chữ tâm có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Tập khởi, chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa này thuộc về thức thứ 8, tàng thức. Vì thức này có công năng chứa nhóm, chủng tử của các pháp, rồi phát khởi ra hiện hành. 2. Tích tập, chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về 7 thức trước. Vì 7 thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành, để quân vào tàng thức. Trái lại, 7 thức trước cũng có nghĩa tập khởi, chứa nhóm và phát khởi. Vì 7 thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành, để quân vào tàng thức, khởi thành chủng tử. Thức thứ 8 cũng có nghĩa tích tập, chứa nhóm. Vì thức thứ 8 có công năng chứa nhóm chủng tử của các pháp vậy. 3. Duyên lự, duyên cảnh, khởi phân biệt. 8 thức đều tự duyên cái cảnh tướng phần của mình, rồi khởi ra phân biệt lự. 4. Thức, hiểu biết phân biệt. Cả 8 thức đều có công dụng hiểu biết phân biệt. 5. Ý, sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả 8 thức đều niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. 6. Tâm, ý và thức. Vì y theo đặc tánh của mỗi thức, thì thức thứ 8 vì nghĩa tích tập thù thắng nên gọi là tâm. Thức thứ 7 về nghĩa sanh diệt tương tục thù thắng nên gọi là ý. Và 6 thức trước về nghĩa phân biệt thù thắng nên gọi là thức. Chữ tâm pháp. Pháp thuộc về tâm, vì 8 món tâm này có công năng thù thắng hơn hết. Cũng như ông vua có oai quyền thế lực, thống trị thiên hạ, cho nên cũng gọi là tâm vương. Người học nên học thuộc lòng những danh từ sau đây. Ba cảnh, tánh cảnh, tộc ảnh cảnh, đới chất cảnh. Ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng. Ba tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Ba thọ, khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Năm thọ, khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ. Tâm có 4 phần: tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. 51 món tâm sở phân làm 6 vị: biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện có 11, căn bổn phiền não có 6, tùy phiền não có 20, bất định có 4. Ba giới và chín địa, dục giới, ngũ thú tạp hư địa, sắc giới, ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Vô sắc giới, không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng, phi phỉ tưởng xứ địa. Bồ Tát có 2, hiền, tư lượng vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh vị, noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất, thánh, quan hỷ địa, ly cấu địa, pháp quan địa, diệm huệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp dân địa. 8 thức và các duyên. Nhãn thức có 9 duyên: hư không, ánh sáng, căn, cảnh, tác ý. Phân biệt y, nhiễm tịnh y, căn bản y, chủng tử. Nhĩ thức có 8 duyên. Các duyên cũng đồng như nhãn thức trên, chỉ trừ ánh sáng. 3 thức, tỷ, thiệt và thân. Lại còn có 7 duyên, các duyên đồng như nhãn thức trên, chỉ bớt 2 duyên là hư không và ánh sáng. Ý thức có 5 duyên: căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng tử. Mạt na thức có 3 duyên: căn, cảnh, tác ý, chủng tử. A lại gia thức có 3 duyên: căn, mạt na, cảnh, thân căn, khí giới và chủng tử, tác ý, chủng tử. Vì muốn dễ nhớ nên cổ nhân có bài tụng như sau: Nhãn thức cửu dương sanh, nhĩ thức duy tùng bát, tỷ thiệt thân tam thất, hậu tam ngũ tam tứ. Dịch nghĩa: nhãn thức đủ chín duyên, nhĩ thức chỉ còn tám, tỷ thiệt thân có bảy, sau ba năm ba bốn. Lược giải: nhãn thức có đủ chín duyên, nhĩ thức chỉ có tám duyên, tỷ thiệt và thân ba thức này lại có bảy duyên, còn ba thức sau thì thức thứ sáu có năm duyên, thức thứ bảy có ba duyên và thức thứ tám có bốn duyên. Thức thứ bảy lấy kiếm phần của A Lại Gia Thức làm cảnh, thức thứ tám lấy căn thân, khí giới và chủng tử làm cảnh. Bài thứ ba, tâm dương có tám món. Tám món tâm này rất thù thắng, tự tại và tự chủ, cũng như vị quốc dương nên gọi là tâm dương, nhất thế tối thắng cố. Năm thức trước, tiền ngũ thức. Một, nhãn thức, cái biết của con mắt. Vì thức này nương nhãn căn khởi ra tác dụng phân biệt về sắc trần nên gọi là nhãn thức. Hai, nhĩ thức, cái biết của lỗ tai. Vì thức này nương nhĩ căn khởi ra tác dụng phân biệt về thinh trần nên gọi là nhĩ thức. Ba, tỷ thức, cái biết của mũi. Vì thức này nương tỷ căn khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần nên gọi là tỷ thức. Bốn, thiệt thức, cái biết của lưỡi. Vì thức này nương thiệt căn khởi ra tác dụng phân biệt di trần nên gọi là thiệt thức. Năm, thân thức, cái biết của thân. Vì thức này đương thân căn khởi ra tác dụng phân biệt xúc trần nên gọi là thân thức. Trong tám thức tâm chương, vì năm thức này ở bên ngoài và trước nên cũng gọi là tiền ngũ thức. Năm thức trước, khi ở địa vị phàm phu, năm thức này đối với. Một, ba cảnh, năm thức này chỉ có tánh cảnh. Hai, ba lượng, năm thức này chỉ có hiện lượng. Ba, ba tánh, năm thức này có đủ ba tánh thiện, ác và vô ký. Bốn, năm thọ, năm thức này chỉ có ba thọ, khổ, lạc và xả thọ. Năm, ba cõi, ở cõi dục thì năm thức này đủ cả, đến cõi sắc chỉ còn ba thức, nhãn, nhĩ và thân. Vì hai thức tỷ và thiệt không hiện hành, nhãn, nhĩ, thân tam vị địa cư. Sáu, chính địa, năm thức này chỉ ở trong hai địa, ngũ thú tạp cư địa, tức là cõi dục thuộc về sơ địa, ly sanh hỷ lạc địa ở cõi sắc thuộc sơ thiền gọi là nhị địa. Song ở sơ địa thì đủ cả năm thức, còn đến nhị địa lại chỉ còn ba thức là nhãn, nhĩ và thân. Vì từ nhị địa trở lên người tu thiền định nên hai thức tỷ và thiệt tuy có mà chẳng hiện hành, nên nói chỉ còn ba thức. Bảy, 51 tâm sở. Năm thức này chỉ tương ưng 34 tâm sở, năm món biến hành, năm món biệt cảnh, 11 món thiện, ba món căn bản phiền não, hai món trung tùy và tám món đại tùy. Tám, chín duyên, nhãn thức đủ chín duyên, nhĩ thức chỉ còn tám duyên, thiếu minh, ba thức tỷ thiệt và thân chỉ có bảy duyên, thiếu minh và không. 9. Thể. Thể của năm thức này chỉ có tự tánh phân biệt, không có tùy niệm phân biệt và kế đà phân biệt. 10. Tướng. Thức với căn khó phân, ngu giả năng phân thức giữ căn. 11. Nghiệp dụng. Duyên trần cảnh, song hai thức nhãn và nhĩ phải cách trần cảnh mới phân biệt được. Còn ba thức tỷ, thiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới phân biệt được. Khi lên thánh vị, năm thức này đối với: 1. Quán hạnh, tu. Khi lên thánh vị thì năm thức này chuyển thành hậu đắc trí và biến ra cái tướng phần của hai món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà quán duyên. 2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí. Khi thức thứ 8 đã chuyển thành đại duyên cảnh trí thì các căn được vô lậu, lúc bấy giờ năm thức này cũng được vô lậu và chuyển làm thành sở tác trí. 3. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì năm thức này chuyển làm thành sở tác trí, lúc bấy giờ nó có công dụng quá hiện ra ba loại thân để giáo hóa và chức trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Ba loại thân: 1. Thân đại hóa, tức là thắng ứng thân, thân này cao 1.000 trượng để giáo hóa hàng đại thừa Bồ Tát. 2. Thân tiểu hóa, tức là liệt ứng thân, thân này cao 1 trượng 6 thước để giáo hóa hàng tam hiền Bồ Tát cùng nhị thừa và phàm phu. 3. Thân tùy loại hóa, thân này tùy theo loại chúng sanh mà hóa hiện. Vì muốn cho người học dễ nhớ nên trong Bát Thức Quy Củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng tóm tắt lại 5 thức như sau. 2 bài tụng đầu là nói 5 thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 là nói khi lên thánh vị. Bài tụng thứ nhất: tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, trung nhị đại bác tham sân si. Dịch nghĩa: tánh cảnh hiện lượng thông ba tánh, nhãn nhĩ thân ba ở nhị địa, biến hành biệt cảnh thiện 11, trung hai đại tám tham sân si. Lược giải: trong ba cảnh thì năm thức này chỉ có tánh cảnh trong ba lượng, nó chỉ có hiện lượng, còn ba tánh thì nó đủ cả thiện ác và vô ký. Ở cõi dục là sơ địa thì đủ cả năm thức, lên cõi sắc về nhị địa thì chỉ còn ba thức là nhãn, nhĩ và thân. Nói về tâm sở thì tâm thức này tương ưng với 34 món: 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 2 món trung tùy, 8 món đại tùy và 3 món căn bản phiền não là tham, sân, si. Bài tụng thứ 2: ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên bát thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quán trần thế, ngu giả năng phân thức giữ căn. Dịch nghĩa: năm thức đồng đương tịnh sắc căn, 9, 8, 7 duyên ưa gần nhau, ba hiệp hai rời duyên trần cảnh, ngu giả khó phân thức và căn. Lược giải: căn có 2 loại. 1. Phù trần căn, căn thô phù bên ngoài. 2. Tịnh sắc căn, căn thanh tịnh tinh tế ở bên trong, cũng gọi là thắng nghĩa căn, vì căn này rất thù thắng. Năm thức đều nương năm căn tịnh sắc và nhờ có các duyên mới sanh ra được, như nhãn thức nhờ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, tỷ thiệt và thân mỗi thức chỉ có 7 duyên. Ba thức tỷ, thiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới duyên được, còn hai thức là nhãn và nhĩ phải cắt hở trần cảnh mới duyên được. Chúng phàm phu và hàng nhị thừa vì chấp pháp nặng nề nên khó phân biệt cái nào là thức và cái nào là căn. Vì thế mà cả hai đều bị gọi là ngu giả. Bài tụng thứ ba: Biến tướng quán không duy hậu đắc, quả trung du tự bất thuyên chân, viên minh sơ phát thành vô lậu, tam loại phân thân tức khổ luân. Dịch nghĩa: Tí hậu đắc biến tướng không quán duyên, khi chứng quả còn chẳng nói chơn. Viên minh vừa phát thành vô lậu, phân thân ba loại dứt khổ luân. Lược giải: Năm thức này không có căn bản trí mà chỉ có hậu đắc trí. Khi duyên chân như thì nó chỉ biến lại tướng phần của hai món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà duyên, chứ không thể trực tiếp thân duyên được. Vì nó không có căn bản trí nên không thể thân duyên. Khi chứng được thánh quả cũng không thể nói năm thức này thân duyên được chân như, huống chi là trong lúc tu nhân. Đến khi thức thứ tám vừa chuyển thành đại viên cảnh trí, viên minh sơ phát, thì năm thức này thành vô lậu. Lúc bấy giờ, năm thức này có công dụng hiện ra ba loại thân để hóa độ và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Câu biến tướng không quán: Biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ tướng không là tướng ngã không và pháp không, tức là chân như, nhị không chân như. Chữ quán là duyên, nghĩa là trí hậu đắc này chỉ biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ nói chân nghĩa là nói thân duyên chân như. Bài thứ tư: Ý thức, thức thứ sáu. Thức này nương ý căn, thức thứ bảy, khởi tác dụng phân biệt pháp trần nên gọi là ý thức. Trong tám thức, duy có thức thứ sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết. Nên trong bài thơ Bát Thức có câu rằng: Độc hữu nhất cá tối linh ly. Riêng có một cái thức rất lanh lẹ. Suy nghĩ làm việc phải, thức này đứng đầu, còn tính toán tạo tác việc ác thì nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong duy thức nói: Công di thủ tội dĩ khôi. Nói về công thì thức này hơn hết, còn luận về tội thì nó cũng đứng đầu. Thức này cũng có công năng chấp ngã và chấp pháp. Một điều mà người học thường thắc mắc: tại sao thức thứ sáu gọi là ý thức mà thức thứ bảy cũng gọi là ý thức? Trong Đại Thừa Bát Pháp Minh Môn Luận Chuế Ngôn có giải thích như vậy: Thức thứ sáu mà gọi là ý thức, vì thức này nương ý căn mà khởi ra phân biệt nên gọi ý thức, nghĩa là thức của ý căn. Thức là năng y, còn ý là bị y, hai phần khác nhau. Cũng như nói nhãn thức, tức là thức của nhãn căn, thế là căn với thức khác nhau. Còn thức thứ bảy mà gọi là ý thức, chữ ý là sanh diệt tương tục, không gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục, không gián đoạn nên gọi là ý thức. Thế là thức tức là ý không khác. Cũng như tàn thức, chữ tàn là chứa đựng. Vì thức này chứa đựng các pháp nên gọi là tàn thức. Thế là thức tức là tàn, chứa không khác. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với một, ba cảnh. Thức này có đủ ba cảnh: tánh cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh. Hai, ba lượng. Thức này có đủ ba lượng: hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng. Ba, ba tánh. Thức này có đủ ba tánh: thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Bốn, ba cõi. Thức này có đủ trong ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Năm, chính địa. Thức này có đủ trong chính địa: 6. Tâm sở. Tức này có đủ 51 món tâm sở, 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món tùy phiền não, 4 món bất định. 7. Chính duyên. Trong chính duyên, tức này chỉ có 5 duyên: căn duyên, cảnh duyên, tác ý duyên, căn bản duyên, chủng tử duyên. 8. Thể tánh. Thể của thức này có 3 món phân biệt: tự tánh phân biệt, tùy niệm phân biệt, kế đạt phân biệt. 9. Tướng. Tướng của thức này là luân chuyển trong 3 cõi: tam giới luân thời, dị khả tri. 10. Nghiệp dụng. Nghiệp dụng của thức này làm cho thân và miệng tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để cảm thọ quả báo trong 3 cõi và 3 tánh cùng tâm thọ. Thức này thường thay đổi luôn. Khi lên thánh vị, thức này đối với 1. Quán hạnh tu. Thức thứ 6 này quán sanh không, phá trừ ngã chấp, và quán pháp không, phá trừ pháp chấp. 2. Đoạn hoặc và thành trí. Thức này có 5 giai đoạn trừ hoặc và chuyển thành trí. Đến vị tư lương thì thức này mới chinh phục được 2 món hiện hành của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị kiến đạo thì thức này mới đoạn được 2 món chủng tử về phần phân biệt của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị tu tập, thức này đoạn được 2 món hiện hành và chinh phục được 2 chủng tử cu sanh của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị diễn hành trở lên thì thức này mới đoạn hết cu sanh ngã chấp và hoàn toàn vô lậu. Đến vị đẳng giác, thức này đoạn hết cu sanh pháp chấp, chuyển thành diệu quan sát trí. 3. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì thức này chuyển thành diệu quan sát trí và có công năng chiếu soi căn cơ của chúng sanh trong đại thiên thế giới, rồi tùy cơ thuyết pháp hóa độ hàm linh. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong Bát Thức Quy Củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói thức này khi đặng thánh quả. Bài tụng thứ nhất: tam tánh tam lượng thông tam cảnh, tam giới luân thời dị cả tri, tương ngưng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời biệt phối chi. Dịch nghĩa: ba tánh, ba lượng và ba cảnh luân chuyển ba cõi rất dễ biết, tâm sở tương ưng 51, thiện ác đến thời riêng phối hiệp. Lược giải: thức thứ 6 này đủ cả ba tánh, ba lượng và ba cảnh, nó luân hồi trong ba cõi rất dễ biết. Những tâm sở tương ưng với thức này có 51 món. Khi thức này nghĩ việc lành thì có thiện tâm sở riêng phối hiệp, còn khi nghĩ việc ác thì có ác tâm sở riêng phối hiệp. Bài tụng thứ 2: tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch, căn tùy tính đẳng đồng tương liên, động thân phát ngữ độc di tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dịch nghĩa: tánh giới thọ ba thường biến đổi, căn tùy tính chung nhau liên tiếp, thân động miệng thốt nó hơn hết, dẫn nghiệp mãn nghiệp thọ quả báo. Lược giải: thức này đối với ba tánh, ba giới và năm thọ thì nó thường thay đổi, khi thì vui, lúc lại buồn, vân vân. 51 món tâm sở như căn bổn phiền não, tùy phiền não và thiện tâm sở vân vân cùng giao liên tiếp, không lúc nào rời thức này, làm cho thân động và miệng đói. Vì có thức này là hơn hết, nó tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để chiêu cảm quả báo đời sau. Bài tụng thứ 3: phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, cu sanh du tự hiện triền biên, diễn hành địa hậu thuần vô lậu, quán sát viên minh chiếu đại thiên. Dịch nghĩa: khi đặng sơ tâm quan hỷ địa, cu sanh nhã pháp hiện còn ẩn, diễn hành về sao thuần vô lậu, quán sát viên mãn khắp đại thiên. Lược giải: hành giả trong lúc trải qua thập thánh thì thức này có ba thời kỳ đoạn phiền não và thuần vô lậu. Một, khi lên sơ địa, tức là quan hỷ địa, thì phân biệt ngã chấp và pháp chấp đều đã đoạn, nhưng cu sanh ngã chấp và pháp chấp hãy còn hiện hành và biên phục trong tàn thức, chưa có thể chinh phục và đoạn trừ được. Hai, khi đến diễn hành địa, tức là thất địa, trở lên thì mới đoạn được chủng tử cu sanh của ngã chấp và chinh phục được hiện hành của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này mới thuần vô lậu. Ba, khi sắp lên quả Phật thì đoạn được chủng tử cu sanh của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này chuyển thành diệu quan sát trí, quán sát chiếu soi cả đại thiên thế giới và tùy theo căn cơ của mỗi loài mà thuyết pháp giáo hóa. Bài thứ 5, Mạt Na Thức, thức thứ 7. Thức này có nhiều tên: Mạt Na, gọi theo nguyên âm tiếng Phạn, ý căn. Thức này là căn của ý thức, thức thứ 6. Vì thức thứ 6 nương thức này phát sanh. Thức thứ 7, theo thứ đệ thì thức này đứng nhằm thứ 7. Truyền thống thức, vì thức này có công năng truyền các pháp hiện hành vào tàng thức và tổng đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện hành. Ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục, không gián đoạn nên gọi là ý, song sợ người lầm lộn với ý thức thứ 6, nên thức thứ 7 này chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức. Thức này chỉ duyên kiếm phần của thức A-lại-da chấp làm thật ngã và thật pháp. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với: một, ba cảnh, thức này chỉ có đới chất cảnh. Hai, ba lượng, thức này chỉ có phi lượng. Ba, ba tánh, thức này chỉ có hữu phú vô ký tánh. Bốn, ba giới, trong ba giới thức này đều có đủ. Năm, chín địa, trong chín địa thức này có đủ. Sáu, tâm sở, thức này có 18 tâm sở, 5 món biến hành, 1 món huệ trong biệt cảnh, 4 món căn bổn phiền não, si, kiến, mạn, ái và 8 món đại tùy. 7. Chính duyên, thức này chỉ có 3 duyên: căn cảnh duyên, tác ý duyên, chủng tử duyên. 8. Tánh, hằng thẩm xét là lo nghĩ, hằng thẩm tư lương. 9. Tướng, lo nghĩ, tư lương di tánh tướng. 10. Nghiệp dụng, làm chỗ cho 6 thức trước nương, hoặc nhiễm hay tịnh. Khi lên thánh vị, thức này đối với: một, quán hạnh, thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc, chỉ nhờ thức thứ 6 tu quán đoạn hoặc mà thức này cũng được đoạn. 2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí, có 3 giai đoạn. Đến sơ địa thì thức này mới vừa chinh phục được 2 vốn chấp về phần cu sanh và chuyển thành bình đẳng tánh trí. Khi lên bát địa, vô công dụng đạo, thức này đoạn được cu sanh ngã chấp. Đến kim cang đạo thì thức này mới đoạn được cu sanh pháp chấp. 3. Chứng quả và diệu dụng, khi chứng quả vị Phật thì thức này hiện ra thân, tha thọ dụng, để giáo hóa thập địa Bồ Tát. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong Bát Thức Quy Củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: Đới chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng di phi, bát đại biến hành biệt cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Dịch nghĩa: Đới chất hữu phú thông bảy tám, tùy duyên chấp ngã thuộc phi lượng, tám đại biến hành huệ biệt cảnh, tham si ngã mạng thường theo nhau. Lược giải: Trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về đới chất cảnh, ba tánh, thức này chỉ thuộc về hữu phú vô ký tánh,